truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 và thành phố khóa 18.
Tuổi trẻ phường Tân Lập ra quân tuyên truyền bầu cử bằng hình thức đạp xe diễu hành. Hoạt động này được đoàn phường duy trì thực hiện vào sáng chủ nhật hàng tuần và trước ngày bầu cử.
Sinh thời nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Vì vậy, đi bỏ phiếu vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Thấm nhuần tư tưởng của người, vào ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tới đây, cử tri cả nước nói chung và cử tri Thái Nguyên nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để bầu ra những người đại biểu của nhân dân. Chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tổng hợp trước, quý vị và các bạn đã nghe chương trình hành động của hai ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 2, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ và thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình thời sự tổng hợp hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình hành động của ba ứng cử viên khác. Sau đây là chương trình hành động của ông Bùi Huy Toàn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên, Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.
Nếu được các bậc cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu Quốc hội của nhiệm kỳ lần này, tôi sẽ phấn đấu hết mình, đem hết khả năng trí tuệ của mình để thực hiện các ý chí nguyện vọng của cử tri trong các kỳ họp Quốc hội, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu. Tôi xin tập trung báo cáo với các bậc cử tri những nội dung sau. Thứ nhất, tập trung vào nhiệm vụ thực hiện tốt nghị quyết hội nghị lần thứ 9 khóa 11 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện hướng đến chân thiện mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội. Thứ hai, tôi sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của các bậc cử tri để phát huy tốt công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đóng góp vào cơ chế chính sách phù hợp, hỗ trợ các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, ưu tiên hỗ trợ đặc biệt những xã vùng sâu vùng xa, vùng ATK kháng chiến cũ, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần hoàn thành các tiêu chí về lĩnh vực văn hóa thể thao để đạt chuẩn nông thôn mới. Thứ ba, tôi sẽ thực hiện tốt các văn bản về quản lý lĩnh vực văn hóa trong lĩnh vực bảo tồn, khai thác di sản các giá trị di tích lịch sử, lễ hội, di sản văn hóa được công nhận như khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, di tích cách mạng trên địa bàn tỉnh trở thành những địa chỉ đỏ của cả nước trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, truyền thống yêu nước cho mọi thế hệ. Thứ tư, tôi sẽ có những đóng góp về các chính sách phát huy vai trò của doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ năm, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao giá trị và phát triển thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, vật thể, phi vật thể trà Thái Nguyên để trở thành sản phẩm du lịch, thương hiệu hàng hóa giá trị cao, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
Với cương vị là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 1, Thiếu tướng Phó Tư lệnh Quân khu 1, ông Phan Văn Tường đã xây dựng chương trình hành động của mình như sau.
Tôi ý thức rằng nhiệm vụ trong thời gian tới là hệ trọng và nặng nề hơn rất nhiều. Nếu tôi được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, tiếp tục bầu làm đại biểu Quốc hội, trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ tập trung vào một số nội dung chính như sau. Một là thực hiện đúng vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là người thay mặt cho nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Quyền lực ấy biểu hiện thông qua việc góp ý tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát và thực thi pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia các hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri, liên hệ chặt chẽ với cử tri, tìm hiểu tâm tư, thu thập phản ánh và chịu sự giám sát của cử tri. 3. Bản thân không ngừng học hỏi, nâng cao phẩm chất năng lực để làm tốt vai trò người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Trước hết là đại diện cho nhân dân nơi mình ứng cử, nhân dân trong tỉnh, đại diện cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. 4. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, với cơ quan đoàn thể địa phương, thông qua các hoạt động của đại biểu và đoàn đại biểu, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết giữa cơ quan trung ương và địa phương, nhằm để nhiều người, nhiều cơ quan địa phương khác tìm hiểu về Thái Nguyên, biết về Thái Nguyên, tạo điều kiện Thái Nguyên thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Một số vấn đề tôi quan tâm chú trọng trong chương trình hành động của mình từ nhiệm kỳ trước tới nhiệm kỳ này nếu được và tiếp tục bám sát hơn, đó là: thứ nhất là vấn đề cải cách hành chính, thứ hai là chính sách giảm nghèo bền vững, thứ ba bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, trong đó chú ý phát triển du lịch, lịch sử ATK, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, thứ tư là các biện pháp tăng cường tiềm lực quốc phòng với bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền của đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong xu thế hội nhập ngày càng sâu rộng. Tôi xin hứa sẽ luôn nỗ lực cố gắng phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
Cũng là một trong năm ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 2. Bà Đàm Thị Xuân, bác sĩ khoa lão khoa, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, xác định chương trình hành động gồm:
trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ tập trung giải quyết các vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là điều kiện được chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tình trạng quá tải bệnh viện đang là một vấn đề bất cập hiện nay. Hẳn các bậc cử tri đều đã ít nhiều được chứng kiến tình trạng này. Việc một giường bệnh nằm ghép đôi, thậm chí 3-4 bệnh nhân trên một giường bệnh, đặc biệt là ở những bệnh viện tuyến trên, trong khi đó các bệnh viện tuyến dưới lại thiếu về thiết bị, dụng cụ y tế, thiếu đội ngũ cán bộ tay nghề cao. Nhiều người bệnh phải chuyển lên tuyến trên, mất thời gian và chi phí đi lại. Đây là một vấn đề cần được giải quyết một cách đồng bộ. Là một đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đưa ra các kiến nghị với Bộ Y tế, các cơ quan trung ương có liên quan nhằm có những biện pháp tiếp tục giải quyết mạnh mẽ tình trạng bệnh viện quá tải, nâng cao chất lượng của các bệnh viện. Giải pháp thứ hai là phát triển hệ thống bác sĩ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc ban đầu theo hướng toàn diện, liên tục, giúp sàng lọc bệnh tật, chuyển tuyến phù hợp, góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên. Làm được những việc trên, tôi tin rằng bệnh viện sẽ được mở rộng với quy mô, chất lượng, tình trạng quá tải bệnh viện sẽ được giảm. Trong khi đó, y tế cơ sở được đầu tư về cơ sở vật chất, cán bộ được nâng cao tay nghề, bệnh nhân sẽ không cần phải chuyển tuyến mà vẫn được điều trị tốt ở bệnh viện tuyến dưới. Vấn đề thứ hai là vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây là vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm hiện nay. Thực phẩm bẩn là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tỷ lệ ung thư ngày càng tăng. Tôi sẽ tích cực tham gia đề xuất đóng góp để ban hành và hoàn thiện các văn bản pháp luật quy định chặt chẽ việc quản lý, buôn bán, sản xuất thực phẩm. Kiến nghị thành lập các tổ thanh tra đường dây nóng ở các địa phương.
Ngày 10 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thiếu tướng Công an Nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Thịnh Đán. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri. Các ứng cử viên đều khẳng định sẽ tích cực đóng góp các ý kiến kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân các cấp, giải quyết các vấn đề mà người dân đang quan tâm, nhất là các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ chế chính sách, việc thu hút vốn đầu tư, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, coi trọng phát triển kinh tế xã hội đi đôi với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư xây dựng các trường học mới đạt chuẩn, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v. Các cử tri của phường đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri cũng mong muốn đại biểu chúng cử sẽ thực sự là người đại diện cho quyền lợi, tiếng nói của nhân dân, quan tâm giải quyết các vấn đề quan trọng của địa phương. Ông Hoàng Khải Loan, cử tri tổ dân phố số 3 cho biết:
sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, tôi rất phấn khởi. Chúng tôi là cử tri của phường Thịnh Đán đang chứng kiến những yêu cầu bức xúc của nhân dân. Nếu các đồng chí là đại biểu hội đồng nhân dân tới thì các đồng chí phải làm gì và quan tâm như thế nào? Tại phường Thịnh Đán, trường mầm non và các hệ thống trường cấp 1-2 hiện nay đang quá tải. nhất là trường mầm non của phường thiếu thốn cả về cơ sở vật chất, cả về số lượng và chất lượng, cần được sự quan tâm đầu tư và xây dựng của nhà nước, và đặc biệt là dự án liên quan đến sự phát triển của phường và lợi ích kinh tế chính trị của nhân dân. Nhưng hiện nay những dự án ấy đang chậm thực hiện. Chúng tôi tin tưởng, mong rằng lời hứa của các đồng chí sớm trở thành hiện thực để giải quyết các vấn đề bức xúc của địa phương.
Thay mặt đoàn đại biểu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri.
Chiều ngày 9 tháng 5, 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 8 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên thuộc đơn vị bầu cử số 5 đã có buổi tiếp xúc với cử tri của phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Trước sự quan tâm của các cử tri phường Phan Đình Phùng, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố đã trình bày chương trình hành động của mình. Dựa trên đặc điểm và thế mạnh của phường trung tâm thành phố Thái Nguyên, các ứng cử viên đã xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình địa phương, được các cử tri đồng tình ủng hộ. Trong đó, chương trình hành động của ứng cử viên Lê Quang Tiến được đông đảo cử tri của phường đánh giá cao bởi tính cụ thể rõ ràng, tập trung vào giải quyết các vấn đề nóng tại địa phương như tham mưu, chỉ đạo, triển khai hoàn thiện các dự án, trong đó có dự án xây dựng các khu dân cư trên địa bàn, đẩy mạnh hiện đại hóa về hạ tầng cơ sở, giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai, có giải pháp đồng bộ trong việc phát triển dịch vụ trên địa bàn, chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội, chú trọng phát triển giáo dục đào tạo, đẩy mạnh việc thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng của phường nói riêng và thành phố Thái Nguyên nói chung. Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các cử tri của phường Phan Đình Phùng đã tham gia góp nhiều ý kiến để các ứng cử viên bổ sung vào chương trình hành động của mình, góp phần làm tốt hơn nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại biểu dân bầu. Cũng tại buổi tiếp xúc, đại diện cử tri của phường cũng đã bày tỏ quyết tâm sẽ cùng với trên 13.700 cử tri của phường sẽ tích cực tham gia bầu cử, bầu đúng, bầu đủ và lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực của nhà nước và địa phương.
Chiều 9 tháng 5, Ủy ban bầu cử phường Hoàng Văn Thụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho hơn 60 ông bà là thành viên Ủy ban bầu cử và các tổ bầu cử trên địa bàn phường. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến và hướng dẫn những nội dung liên quan đến việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ quyền hạn hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, bố trí điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của tổ bầu cử, các công việc thực hiện trước trong ngày bầu cử của tổ bầu cử, cách thức niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu, chế độ thông tin báo cáo. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để thảo luận và giải đáp những thắc mắc liên quan đến bầu cử nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân. Hiện nay, Ủy ban bầu cử phường Hoàng Văn Thụ đang tích cực phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử theo luật định.
Sáng ngày 10 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa người ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh và thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với đại diện cử tri tại khu vực bầu cử số 3 xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Hội nghị đã dành thời gian để giới thiệu tới cử tri tiểu sử tóm tắt của 13 ứng cử viên Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong bài trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều bày tỏ nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân sẽ tham gia đầy đủ các chương trình hành động của Hội đồng Nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đi sâu đi sát đời sống của nhân dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân và làm tốt nhiệm vụ là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, đồng thời phát huy tốt vai trò trách nhiệm trên cương vị công tác, xây dựng địa phương ngày một giàu đẹp. Trên cơ sở đó, các ứng cử viên đã thuyết phục cử tri bằng những chương trình hành động cụ thể trong thời gian tới. Liên quan trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và đời sống của xã Phúc Xuân, nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân, các ứng viên sẽ tham mưu thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất chè sạch, chè an toàn, tăng cường quảng bá và tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm chè của bà con, giữ vững thương hiệu chè Tân Cương, tập trung thực hiện giảm nghèo bền vững và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới gắn liền với nâng cao đời sống của nhân dân. Đặc biệt, các ứng viên cũng nêu rõ dù ở cương vị nào cũng sẽ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước. Đông đảo cử tri của xã Phúc Xuân đều bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao với chương trình hành động mà các ứng cử viên đã trình bày, đồng thời cũng nêu những ý kiến đóng góp cho chương trình hành động của các ứng cử viên. Ông Nguyễn Đăng Khoa, cử tri xóm trung tâm xã Phúc Xuân cho biết thêm.
thì tôi rất là kỳ vọng lần này là các vị nói rõ chương trình và cũng có cái nhận thức là rất sâu sắc về trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Nhưng sau đó thì chúng tôi thấy rằng là các lời hứa và cái chương trình hành động ấy thì chưa nói gì đến vấn đề chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Bởi vì tôi thấy rằng là Đảng, Nhà nước hiện nay đã xác định là có một bộ phận không nhỏ của cán bộ đảng viên, tức là về tham nhũng, lãng phí. Vậy thì cái cán bộ đó ở đâu? Thì tôi nghĩ rằng là phải là các cơ quan công quyền. Như vậy thì bây giờ trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân là chống vấn đề này như thế nào? Thì cái chương trình hành động các vị là tôi chưa thấy có. Vậy thì đề nghị cái khóa Hội đồng Nhân dân của tỉnh, của thành phố tới đây thì sẽ đưa vào cái chương trình hành động của Hội đồng Nhân dân các cấp, tức là phải đẩy mạnh cái đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, và trong đó là có vấn đề nợ công. Cái thứ hai là các cái buổi tiếp xúc cử tri ý, thì đề nghị Hội đồng Nhân dân các vị đã được ứng trúng cử vào thì các cái buổi tiếp xúc các vị nên đến đầy đủ.
Ban chấp hành Đoàn phường Tân Lập vừa tổ chức lễ ra quân tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Nội dung được Ban chấp hành tập trung tuyên truyền là nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn của người ứng cử, thời gian tuyên truyền, vận động bầu cử. Ngay sau lễ ra quân, Ban chấp hành Đoàn phường đã phối hợp với Câu lạc bộ Sinh viên tình nguyện XQM và tổ chức hoạt động xã hội Hành trình xanh Thái Nguyên, tổ chức đạp xe diễu hành tuyên truyền đến tất cả các xóm, tổ dân phố trên địa bàn phường, từ đó giúp người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Đây là hoạt động thiết thực góp phần giúp cho lực lượng cử tri trẻ và đoàn viên thanh niên hiểu rõ về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, hăng hái tham gia đi bầu cử vào ngày 22 tháng 5 năm 2016, đồng thời tạo không khí vui tươi sôi nổi để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thực sự là ngày hội của toàn dân. Hoạt động đạp xe tuyên truyền sẽ được Ban chấp hành Đoàn phường duy trì thực hiện vào sáng Chủ nhật hàng tuần và trước ngày bầu cử.
Chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời nói về bầu cử, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại từng khẳng định, lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong suốt 13 kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và vào ngày 22 tháng 5 tới đây là lần bầu cử thứ 14, cử tri cả nước nói chung và cử tri Thái Nguyên nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết để bỏ phiếu bầu ra những người đại biểu của nhân dân. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng của phóng viên Thùy Linh.
Đối với mỗi cử tri, việc cầm lá phiếu bầu trên tay vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn để làm sao chọn ra được những người đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Mỗi cử tri có một quan điểm, một chính kiến riêng, nhưng tự chung lại đều mong muốn xây dựng cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Để làm được điều này, cử tri luôn kỳ vọng người đại biểu Quốc hội phải là người đại diện cho tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, đưa ra được những quyết sách đúng đắn để giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm như thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống tham nhũng lãng phí. Trước thềm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Lâm Thức, cử tri 61 tuổi ở tổ 32 phường Quang Trung, đã chia sẻ với chúng tôi về quan điểm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Theo tôi thì cái phẩm chất quan trọng nhất của người đại biểu đó chính là cái tận tâm, tận lực vì dân, vì nước. Còn cái trình độ thì cũng phải thường xuyên để mà học hỏi, thường xuyên phải vươn lên. Điều quan trọng nhất vẫn là cái phẩm chất đạo đức và phải đặt cái lợi ích của nhân dân lên trên hết và phấn đấu vì dân, vì nước.
Đối với những cử tri trẻ tuổi, lần đầu tiên được tham gia bầu cử, em Dương Hoàng Hải, lớp bác sĩ đa khoa K45C, trường Đại học Y Dược Thái Nguyên cũng cho biết. Bên cạnh niềm vui mừng được tham gia bầu cử, em cũng rất băn khoăn, lo lắng khi phải lựa chọn giữa những người ứng cử để bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Sau khi cùng với các bạn sinh viên trong trường nghiên cứu trao đổi với nhau về tiểu sử tóm tắt, quá trình hoạt động và nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, em đã có những lựa chọn cho riêng mình và đặt kỳ vọng vào người đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Với cương vị một người cử tri trẻ lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu thì bản thân tôi thấy rất là vui mừng và háo hức, sẵn sàng cho ngày bầu cử, nhưng cũng có một phần lo lắng để làm sao cái lá phiếu của mình bỏ ra để chọn ra được cái đại biểu xứng đáng nhất. Và bản thân tôi thì mong muốn các đại biểu sẽ cố gắng rèn luyện và phấn đấu hết mình và đưa ra được những chính sách cũng như là những cụ thể hóa được những công việc, những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra.
Chọn ai, bầu ai làm đại biểu cho mình trong Quốc hội hay trong Hội đồng Nhân dân các cấp là chuyện rất quan trọng. Cùng với niềm tự hào được cầm lá phiếu trên tay, còn là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với đất nước trong việc chọn lọc và xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bởi vậy, đòi hỏi cử tri phát huy tối đa quyền làm chủ của mình, có trách nhiệm sáng suốt lựa chọn người có đức, có tài, có tâm, có tầm. Trong quá trình bỏ phiếu, cần tuyệt đối tránh tâm lý gạch đại cho xong, càng không nên vì cục bộ, địa phương hay vì cá nhân mà bỏ sót người có tâm, có tài, có năng lực. Trao đổi với ông Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố được biết.
Theo tôi thì các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, cái phẩm chất đầu tiên đó là phải trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, hết lòng hết sức phấn đấu hy sinh cho cái mục tiêu lý tưởng của Đảng và của dân tộc. Cái phẩm chất thứ hai là các đồng chí phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng và có kiến thức, trước hết là phải có cái am hiểu về pháp luật và có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ngành mà đồng chí đại biểu đó phụ trách. Cái thứ ba là phải gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và tập hợp cái ý kiến này để từ đó mà tham gia để xây dựng pháp luật cho nó phù hợp với tâm tư, nguyện vọng và đúng đường lối của những của Đảng.
Để tạo nên thành công của một cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cần rất nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố quan trọng nhất vẫn là số lượng và chất lượng các lá phiếu của cử tri. Và để những lá phiếu bầu của mình thật sự công tâm, thiết nghĩ mỗi cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trí tuệ trong nghiên cứu, chọn ra được những người thực sự ưu tú để bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước các cấp. Khi cử tri thể hiện trách nhiệm, tâm huyết và gửi chọn niềm tin, kỳ vọng của mình vào lá phiếu cũng chính là cách để học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ, tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trên đây, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 5 năm 2016.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855206.
ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Dạ, sếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay ấy, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm, tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm, đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ, vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngà dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy, nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên, hoặc 04-3869 3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Thông
thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.